Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2019, TechFest 2 Việt Nam 2019 dự kiến thu hút hơn 350 nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham dự. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị đưa đại án Thủ Thiêm vào diện theo dõi đặc biệt. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu làm rõ thông tin mộ liệt sĩ không có hài cốt ở Bắc Cạn, báo cáo trước 16 giờ chiều nay. Bài 1 trong loạt bài làm gì để quy hoạch phát triển điện lực quốc gia không bị phá vỡ với nhan đề, vỡ quy hoạch vì phát triển nóng năng lượng tái tạo. Đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 23 huy chương vàng tại SEA Games 30 và ở nhiều bộ môn đang thi đấu, các vận động viên của Việt Nam đã vào đến chung kết, tạm xếp thứ 2 trong bảng tổng sắp huy chương. Trong phần tin thế giới, Pháp, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ xung đột ngay trong ngày đầu hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ công bố bản báo cáo luận tội Tổng thống Donald Trump. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ, lãnh đạo các sở ban ngành, các địa phương trong tỉnh đã tham dự khai mạc kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 9. Tin cho biết.
Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng mong muốn các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tại kỳ họp này tập trung thảo luận kỹ các nội dung còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong thời gian qua, như việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm, chưa tương xứng với vị trí là trung tâm vùng, nâng cao khả năng kết nối, việc ứng dụng chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất còn chậm, việc quản lý quy hoạch thành phố chưa tốt, công tác cải cách hành chính của thành phố còn chậm, sự phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống buôn lậu, tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ vẫn còn hạn chế. Để xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh hiện đại, xứng đáng là cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mekong, là địa bàn trọng điểm về quốc phòng an ninh của vùng đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước. Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ và chính quyền thành phố Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban ngành ở Trung ương, thực hiện tốt nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị định số 103 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ, đặc biệt là các cơ chế đặc thù về huy động vốn đầu tư và nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, huy động nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, về hỗ trợ lãi suất, về quỹ dự trữ tài chính. Theo chương trình, kỳ họp sẽ diễn ra hết ngày 6 tháng 12.
Sáng nay tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, làm rõ thêm ý kiến đại biểu về các vấn đề dân sinh bức xúc, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đang giữ nguyên giá nước từ năm 2013 đến nay. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
Theo ông Nguyễn Thế Hùng, ngoài nguồn nước ngầm, hiện thành phố đang có 3 nguồn nước mặt để sản xuất thành nước sạch cung cấp cho người dân, đó là nước sông Đà, sông Hồng và sông Đuống. Về mạng lưới cung cấp nước sạch, thành phố đã xem xét hiện điều chỉnh hệ thống quy hoạch nước sạch cho hợp lý, đảm bảo an ninh, linh hoạt, tổ chức cấp nước tốt khi sự cố xảy ra. Toàn thành phố có 30 dự án do 20 nhà đầu tư triển khai. Các dự án này đang được kiểm tra đôn đốc để đảm bảo tiến độ các nhà máy nước và khắc phục tồn tại của các nhà máy có sự cố. Phấn đấu đến năm 2020, 100% khu vực nông thôn đạt tiêu chuẩn nước sạch đô thị. Về giá nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng khẳng định giá nước đang được giữ nguyên.
Hiện nay, thành phố vẫn giữ nguyên giá nước theo quyết định 38 từ năm 2013 đến nay. cho nên chúng ta đang giữ ổn định toàn bộ ở vấn đề giá nước cho người dân. Và đặc biệt hiện nay thành phố đang quan tâm vấn đề xem xét để mà có cái hỗ trợ giá nước cho khu vực nông thôn, đặc biệt là vùng sâu vùng xa hoặc những vùng mà có những tác động, thì thành phố đang tiếp tục để làm để vấn đề làm sao người dân được sử dụng các cái nước vừa đảm bảo tiêu chuẩn nhưng cũng phù hợp với cái điều kiện kinh tế của từng khu vực. Thì đấy là những cái vấn đề đặt ra như vậy.
Giải đáp ý kiến đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm dẫn đến không sử dụng hiệu quả nguồn lực của thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toàn cho biết, nguyên nhân tình trạng chậm tiến độ đã được làm rõ, đó là mất nhiều thời gian trong thiết kế kỹ thuật dự án, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư thiếu quyết liệt, có nơi sự phối hợp giữa các sở ban ngành quận huyện đôi lúc còn chưa chặt chẽ. Về giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2020, ông Nguyễn Doãn Toàn cho biết sẽ tăng cường làm việc với các chủ đầu tư.
Các chủ đầu tư cũng cần phải xây dựng một cái tiến độ rất là cụ thể và chi tiết để kiểm đếm theo tiến độ của từng dự án. Thì qua đó thì công tác giao ban, công tác đôn đốc thì bám theo cái lịch này thì cái tiến độ nó sẽ đẩy nhanh được lên. Thành phố đã rất nhiều cái cải cách hành chính liên quan đến công tác giải bằng, đặc biệt là giao trách nhiệm cho chủ tịch các quận huyện một số cái quyền hạn trước đây là của thành phố thì giờ đã phân cấp cho quận huyện.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 7 và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân đơn vị số 2 có buổi tiếp xúc cử tri quận 2. Vấn đề về khu đô thị mới Thủ Thiêm tiếp tục làm nóng hội trường buổi tiếp xúc. Phản ánh của nhóm phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Thu Dung, phường Bình Khánh chất vấn về việc trước kỳ họp Quốc hội, đông đảo cử tri quận 2 đã gửi gắm và đề nghị đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội. Cử tri đang chờ đợi câu trả lời từ phía đại biểu Quốc hội, nhưng sau khi nghe đại biểu trình bày tại buổi tiếp xúc thì không thấy đề cập đến. Cử tri Dung thắc mắc không biết lý do tại sao vấn đề này chưa được đại biểu đề đạt để giúp cho người dân Thủ Thiêm. Nhắc lại quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, cử tri Dung cho hay đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bằng quyết định số 367 năm 1996. Nhưng thành phố Hồ Chí Minh đã không thực hiện đúng, biến từ một chủ trương đầy tính nhân văn trở thành nỗi bức xúc kéo dài hàng chục năm nay.
Cần phải đem ra ánh sáng những việc làm khuất tất của chính quyền thành phố đối với đô thị mới Thủ Thiêm. Chúng tôi đề nghị phải làm rõ những sai phạm của những người nhân danh chính quyền địa phương, phá nát quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, làm trái với quyết định của chính phủ.
Cử tri Nguyễn Huy Hoàng, phường Bình An cho rằng 160 ha đất tái định cư cho người dân Thủ Thiêm nằm ngoài ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm đã bị thành phố giao đất không qua đấu giá cho 51 dự án để đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng và khu vui chơi. Cử tri Hoàng đề nghị phải trả lại đất khu vực này để phục vụ đúng mục đích tái định cư cho người dân. Vấn đề Thủ Thiêm đến nay thanh tra chính phủ đã vào cuộc và có nhiều văn bản chỉ rõ sai phạm. Nhưng theo cử tri Hoàng, người dân chưa thấy thành phố vào cuộc để khắc phục.
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đưa đại án Thủ Thiêm vào diện theo dõi, chỉ đạo đặc biệt. Anh thành phố làm đúng quy định đi, đúng quy định pháp luật đi, người dân sẽ chấp hành. Nếu thực hiện theo đúng chỉ đạo của đô thị mới Thủ Thiêm như Thủ tướng của Thủ tướng Võ Kiệt, thì bà con đây không có ai khiếu nại cả, là một đô thị phát triển, một đô thị nhân văn, chứ không phải đô thị như ngày hôm nay.
Cử tri Hồ Thị Mai ở phường Bình Khánh cho biết, chính quyền địa phương cưỡng chế thu hồi nhà đất của người dân khi chưa có phương án đền bù và chưa có quyết định thu hồi đất là trái quy định của pháp luật. Thành phố phải giải quyết dứt điểm, khắc phục hậu quả cho người dân Thủ Thiêm. Cử tri Mai cho biết bản thân mình xin được chuyển lên căn hộ tạm cư để ở, nhưng quận 2 không xử lý, khiến đời sống của gia đình hết sức khó khăn. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Phan Nguyễn Như Khuê cho biết đã có báo cáo vấn đề Thủ Thiêm đến Quốc hội. Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Dân nguyện Quốc hội đã ghi nhận ý kiến của cử tri. Ông Khuê cho hay Ủy ban Nhân dân quận 2 đã có sự chủ động, nhưng giải quyết vấn đề Thủ Thiêm thì cần thận trọng, không tái phạm sai sót và hiện chính quyền địa phương đang làm việc với các bộ ngành. Những vấn đề cử tri nêu sáng nay, tổ đại biểu đã tiếp nhận và đang tiếp tục giám sát. Ông Khuê đề nghị Ủy ban Nhân dân quận 2 quan tâm điều kiện sống của người dân thuộc diện bị giải tỏa, nhất là trong thời điểm gần tới Tết, cơ quan chức năng phải làm sao giải quyết nhanh hơn nữa, nỗ lực hơn nữa.
Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 19, đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2019, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm nay, Đà Nẵng thu hút đầu tư tăng gấp 8 lần so với năm ngoái. Tin của phóng viên Thanh Hà tại miền Trung.
Năm 2019, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng 6,5%, không đạt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách hơn 28.000 tỷ đồng, vượt 2% dự toán. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc, trật tự đô thị, tài nguyên và môi trường được thực hiện nghiêm túc. Tại thành phố Đà Nẵng, năm 2019 là năm đẩy mạnh thu hút đầu tư, đạt nhiều kết quả tích cực với 8.600 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và gần 660 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, gấp 8 lần so với vốn đầu tư năm ngoái. Vốn đầu tư phát triển hơn 40.000 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch. Đạt được kết quả này là nhờ Đà Nẵng đã chú trọng hoàn thiện cơ chế chính sách, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Bà Huỳnh Liên Phương, Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố hỗ trợ thường xuyên và kịp thời các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn vướng mắc.
Đã ban hành quy trình cấp điều chỉnh giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp công nghệ cao, trong đó rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư chỉ từ 6 đến 22 ngày làm việc tùy theo dự án. Thời gian thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với một số dự án trong danh mục được cắt giảm từ 40 ngày làm việc xuống còn 30 ngày làm việc. Đã ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2019-2025, thành lập tổ công tác hỗ trợ đất đai, cổng thông tin đất đai thành phố được đưa vào vận hành thử nhằm công khai minh bạch quỹ đất đến nhà đầu tư doanh nghiệp. Công tác quảng bá xúc tiến đầu tư được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới và đa dạng hóa về phương thức thực hiện. Hoạt động tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng, chiến lược được tăng cường.
Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá, năm qua Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhiệm vụ phát triển, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Thành phố tiếp tục rà soát, điều chỉnh những bất cập trong quy hoạch với tinh thần thực hiện nhất quán chủ trương phát triển bền vững, hướng tới cộng đồng và hài hòa lợi ích doanh nghiệp, tập trung giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong triển khai dự án, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư.
Liên quan đến thông tin 13 mộ liệt sĩ không có hài cốt mà chỉ toàn đất đá tại tỉnh Bắc Cạn, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã chỉ đạo Cục Người Có Công phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Cạn kiểm tra và báo cáo sự việc về Bộ trước 16 giờ chiều nay. Tin chi tiết cho biết.
Trước đó, ngày 2 tháng 12, Đài Truyền hình Việt Nam có phóng sự phản ánh về việc hàng loạt các mộ liệt sĩ không có hài cốt. Theo phóng sự, cách đây hơn 50 năm, ngày 9 tháng 8 năm 1968, chân đập ở Hồ Tân Minh, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn bất ngờ bị vỡ, khiến cho 13 chiến sĩ thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ hy sinh. Sau 3 lần quy tập, hài cốt của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong đã được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bắc Cạn, thế nhưng tất cả đều không xác định được danh tính. Theo đề nghị của thân nhân các liệt sĩ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Cạn đã tiến hành khai quật phần mộ của 13 thanh niên xung phong để giám định ADN. Người thân của các liệt sĩ cũng được mời đến để lấy mẫu so sánh. Tuy nhiên, sau khi khai quật, bên trong 13 ngôi mộ, họ vẫn thờ cúng bấy lâu không hề có hài cốt mà chỉ có những chiếc túi ni lông đựng đất đá. Ngay cả đến tiểu sành, một vật dụng tùy táng bắt buộc phải có khi quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong những ngôi mộ này cũng không có.
Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là tin bão trên biển Đông, cơn bão số 7.
Thưa quý vị, thưa các bạn, theo tin mới nhất chúng tôi nhận được từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc, 117,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 450 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 400 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Diễn biến của cơn bão, quý vị và các bạn chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến của bão số 7, tại cuộc họp văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai diễn ra sáng nay ở Hà Nội, Ban chỉ đạo đề nghị các địa phương tiếp tục thông báo kêu gọi tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm của bão số 7. Phóng viên Minh Long đưa tin.
Cụ thể, còn 11 tàu cá của các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão số 7 và 97 tàu cá đang hoạt động trên đường đi dự kiến của bão. Báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và của Tổng cục Thủy sản cho biết, tính đến sáng nay đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho 62.634 phương tiện với khoảng 300.000 người biết diễn biến hướng di chuyển của bão số 7 để chủ động thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, chủ động liên lạc, thông tin kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh. Kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân trên các đảo. Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các nước, vùng lãnh thổ trong khu vực tạo điều kiện cho tàu thuyền của ngư dân Việt Nam vào tránh trú và hỗ trợ cứu nạn khi có yêu cầu.
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng đã có công điện ứng phó với bão số 7, bão Kamuri. Nội dung công điện như sau.
Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão, trong đó tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động liên lạc, thông tin kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển, biết vị trí, vùng ảnh hưởng, hướng đi của bão để chủ động thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân trên các đảo. Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các nước, vùng lãnh thổ trong khu vực tạo điều kiện cho tàu thuyền của ngư dân vào tránh trú để đảm bảo an toàn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai các phương án ứng phó với bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Trong diễn biến có liên quan, thì số người thiệt mạng do bão Kamuri đổ bộ vào các tỉnh phía nam Philippines đã tăng lên 10 người. Hiện 345.000 người vẫn đang ở trung tâm sơ tán. Người phát ngôn Cơ quan Kiểm soát Thảm họa Thiên tai Quốc gia Philippines cho biết, cơn bão cũng đã gây ra một số thiệt hại như nhiều ngôi nhà bị ảnh hưởng và hư hại. Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia, thì bão Kamuri đã suy yếu, rời Philippines vào đêm nay và hướng ra Biển Đông. Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là đã có những lời lẽ xấu xí về NATO, trong khi ông Macron lại tố cáo sự mập mờ trong chính sách an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ ngay trong ngày đầu của Thượng đỉnh NATO tại London. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại khu vực Tây Âu đưa tin.
Những lo lắng về xung đột nội bộ trong NATO đã biến thành hiện thực ngay trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 70 năm thành lập khối quân sự này tại thủ đô London của Vương quốc Anh. Trong buổi họp báo tiến hành cùng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dùng những từ ngữ rất nặng nề để chỉ trích việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cách đây không lâu đã có những nhận xét tiêu cực về NATO. Theo ông Donald Trump, các nhận xét của Macron như NATO đang chết não là những từ ngữ hết sức xấu xí và xúc phạm đến các thành viên NATO. Tổng thống Mỹ cũng nhân đó chê bai thành tích điều hành kinh tế yếu kém của chính phủ Pháp và tuyên bố nước Pháp có thể rời khỏi NATO nếu cảm thấy không thích hợp. Ngay sau các phát biểu gay gắt nhằm vào ông Macron, hai tổng thống Mỹ và Pháp cũng đã có một cuộc gặp bên lề và thể hiện sự bất đồng công khai trước sự hiện diện của báo chí, dù với những lời lẽ bớt gay gắt hơn. Trong khi ông Donald Trump nhấn mạnh đến việc các nước thành viên NATO, trong đó có cả nước Pháp, cần phải chi trả một số tiền xứng đáng hơn cho liên minh quân sự, thì tổng thống Pháp Macron lại nêu vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ và cho rằng NATO cần phải đối thoại thẳng thắn với Thổ Nhĩ Kỳ để gạt bỏ những mập mờ hiện nay trong các chính sách đối ngoại và an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ý định này của Pháp đã vấp phải những cảnh báo gay gắt từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu ngay trước khi lên đường đến London trong tối ngày 3 tháng 12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định nếu NATO không coi lực lượng dân quân người Quốc ở miền Bắc Syria là khủng bố, thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chống lại bất cứ nhân tố nào đe dọa đến lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo giới quan sát, trước những nguy cơ bùng nổ mâu thuẫn giữa các bên tại thượng đỉnh NATO, nước chủ nhà Anh đã hạn chế đến mức tối đa không gian tranh luận giữa các bên. Trong sáng ngày 4 tháng 12 theo giờ địa phương ở London, nguyên thủ 29 nước NATO sẽ phát biểu mỗi người khoảng 3 phút trong một lễ kỷ niệm chính thức 70 năm thành lập NATO và sau đó tiến hành họp báo để đưa ra tuyên bố chung.
Trong diễn biến liên quan thì phát biểu trong cuộc họp về phát triển hải quân, Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng sự mở rộng NATO và phát triển cơ sở hạ tầng quân sự của liên minh này gần biên giới Nga là đe dọa tiềm tàng về an ninh. Do đó, quân đội và hải quân Nga cần được tái trang bị mạnh mẽ. Phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
Phát biểu tại cuộc họp về phát triển hải quân Nga diễn ra tại thành phố Sochi, Tổng thống Putin khẳng định những định kiến bó hẹp suy nghĩ của những năm trước không thể là một công cụ tốt để tìm kiếm và đưa ra quyết định hiệu quả trong điều kiện thay đổi nhanh chóng của thế giới hiện đại. Người đứng đầu nước Nga tuyên bố, Nga coi việc mở rộng NATO và sự tập trung quân đội của các quốc gia trong liên minh ở biên giới của nước này là mối đe dọa an ninh tiềm tàng. Đó là lý do tại sao quân đội và hải quân Nga đang được tái vũ trang mạnh mẽ.
Trong khuôn khổ đơn hàng quốc phòng năm nay, Hải quân sẽ nhận được hơn 480 mẫu vũ khí trang bị cơ bản. Trong số đó, có 2 tàu ngầm, 23 tàu mặt nước và 1 tàu hỗ trợ, 3 máy bay, 4 tổ hợp tên lửa ven biển và hơn 400 đơn vị vũ khí tên lửa và ngư lôi khác nhau.
Các lực lượng chiến lược Hải quân đang được chuyển đổi thành tàu ngầm hạt nhân hiện đại. Cuộc thử nghiệm tàu ngầm mới nhất có khả năng mang vũ khí hạt nhân Hoàng tử Vladimir, 4 tàu ngầm cùng loại đang được chế tạo. Đối với các lực lượng phi hạt nhân chiến lược của Hải quân, cơ sở của nó là tàu sân bay vũ khí tầm xa Kalib. Những tên lửa này có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.500 km. Theo lời của Tổng thống Nga Putin, việc hoàn thành đơn hàng quốc phòng sẽ giúp tăng số lượng tên lửa tầm cỡ như vậy lên gần 2 lần vào năm 2023. Hiện Hải quân Nga đã được trang bị 68% vũ khí hiện đại nhất, đồng thời chi tiêu cho việc này ít hơn nhiều so với NATO đang đưa vào trong ngân sách của mình.
Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ vừa công bố bản báo cáo về quá trình thu thập chứng cứ trong cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump. Theo báo cáo này, Tổng thống Donald Trump bị cáo buộc đã lạm quyền. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
Theo bản báo cáo của Ủy ban tình báo Hạ viện, Tổng thống Trump đã sử dụng quyền của mình để ép Ukraine tuyên bố điều tra đối thủ chính trị của ông Trump, đó là cựu Phó Tổng thống Joe Biden, cũng như rằng Ukraine chứ không phải Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. Các cuộc điều tra này nhằm mục đích mang lại lợi thế cho ông Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Bản báo cáo đã đưa ra các chi tiết mà phe Dân Chủ hy vọng sẽ củng cố quan điểm cho rằng Tổng thống Trump không thích hợp cho vị trí hiện tại. Ủy ban tình báo Hạ viện sẽ bỏ phiếu thông qua bản báo cáo tối ngày 3 tháng 12 và sẽ chuyển báo cáo này sang Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Cơ quan sẽ tiến hành một loạt thủ tục luận tội, bao gồm phiên điều trần ban đầu vào ngày 4 tháng 12. Tại đó, các chuyên gia pháp lý sẽ làm chứng về căn cứ hiến pháp để luận tội.
Quan hệ Trung Quốc và Mỹ lại tiếp tục dậy sóng khi hôm nay Trung Quốc đưa ra hàng loạt tuyên bố phản đối việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chính sách nhân quyền Duy Ngô Nhĩ 2019. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
Trang thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã dẫn lời người phát ngôn Hoa Xuân Doanh cho rằng dự luật này cố tình bôi nhọ tình hình nhân quyền ở Tân Cương, cũng như những nỗ lực của nước này trong cuộc chiến chống cực đoan và chủ nghĩa khủng bố. Tấn công với dụng ý xấu chính sách của Bắc Kinh về vùng đất này, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và những chuẩn tắc cơ bản về quan hệ quốc tế, can thiệp nghiêm trọng công việc nội bộ của Trung Quốc. Bắc Kinh bày tỏ hết sức phẫn nộ và kiên quyết phản đối. Bà Hoa Xuân Doanh cũng cảnh báo Trung Quốc sẽ có những phản ứng tiếp theo dựa trên tình hình thực tế. Ủy ban Ngoại vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc và Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc, Ủy ban các vấn đề dân tộc quốc gia và chủ nhiệm Văn phòng Tiểu tổ lãnh đạo công tác chống khủng bố quốc gia Trung Quốc cũng ra tuyên bố với những lời lẽ cứng rắn, yêu cầu Mỹ từ bỏ và sửa chữa sai lầm, ngăn chặn dự luật này trở thành luật và ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.
Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những cảnh báo về khả năng thiếu điện từ năm 2020 đã làm nóng nghị trường Quốc hội tại kỳ họp vừa qua. Để đảm bảo cung cấp điện gắn với vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN công bố khả năng sẽ phải huy động hơn 2 tỷ 570 triệu kWh điện từ các nhà máy nhiệt điện chạy bằng dầu từ năm nay, và phương án thấp cũng phải là huy động khoảng 8 tỷ 600 triệu kWh điện dầu trong năm tới. Đây là nguồn điện có giá thành rất cao. Nguyên nhân cơ bản được chỉ ra là bởi hệ thống điện quốc gia đã hết nguồn công suất dự phòng. Rất nhiều công trình điện trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là quy hoạch điện 7 và quy hoạch điện 7 điều chỉnh đã bị vỡ quy hoạch. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định giao cho Bộ Công Thương là cơ quan tổ chức lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, gọi tắt là quy hoạch điện 8 hay tổng sơ đồ điện 8. Vậy quy hoạch điện 8 sẽ được thiết kế như thế nào, làm gì để quy hoạch phát triển điện lực quốc gia mà cụ thể là quy hoạch điện 8 không bị phá vỡ? Đây là nội dung loạt bài phân tích của phóng viên Nguyên Long. Và trong phần đầu của loạt bài viết này có nhan đề "Vỡ quy hoạch vì phát triển điện nóng năng lượng tái tạo", mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tại một hội thảo quốc tế với chủ đề năng lượng tái tạo tại Việt Nam từ chính sách đến thực tiễn tổ chức cuối tháng 11 vừa qua, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh đã phải thốt lên như thế này.
Tôi chỉ biết đến cái việc phá vỡ quy hoạch hay là hình như chưa có quy hoạch về câu chuyện năng lượng tái tạo chúng ta khi mà Quốc hội nêu ra vấn đề này. Rõ ràng cái yếu tố công khai minh bạch ở đây là có vấn đề. Nếu như chúng ta công khai minh bạch nó ngay từ đầu, có sự tham gia đóng góp của xã hội, của giới chuyên gia thì có lẽ chúng ta sẽ hạn chế được câu chuyện này.
Tổng công suất nguồn điện năng lượng tái tạo, trong đó chủ yếu là điện mặt trời, đã được đầu tư xây dựng tại Việt Nam vượt xa rất nhiều lần so với công suất thiết kế tại quy hoạch điện 7, mặc dù quy hoạch này được điều chỉnh chưa lâu, vào thời điểm tháng 3 năm 2016. Báo cáo của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cho thấy, quy mô các nhà máy điện mặt trời hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành thương mại hiện tại khoảng 4.500 MW, tăng gấp hơn 5 lần so với phương án thiết kế tại quy hoạch điện 7 điều chỉnh, chỉ là 850 MW. Với một nguồn điện lớn được cho là sạch, lại khai thác từ tiềm năng thiên nhiên ưu đãi, đáng lẽ ra phải dùng hai từ thắng lợi. Thế nhưng tại sao lại vui ít buồn nhiều? Lý do là bởi sự bất cập trong triển khai thực hiện quy hoạch, khi cho phép điều chỉnh mở rộng quy mô công suất nguồn điện, lại chủ yếu tập trung ở một số khu vực có số giờ nắng cao. Chỉ tính riêng hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, hiện đã có hơn 2.000 MW điện mặt trời được đưa vào vận hành. Và theo kế hoạch, trong năm 2020, công suất nguồn điện gió và điện mặt trời của hai tỉnh này lên tới hơn 4.200 MW. Thế nhưng phương án điều chỉnh mở rộng quy mô lưới điện truyền tải lại rất chậm chạp, thậm chí là chưa tính đến. Điều này dẫn đến hệ quả là nhà máy xây xong nhưng không thể phát điện. Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương đã lý giải như thế này.
Có một cái khó đối với phát triển lưới truyền tải là để đầu tư một cái lưới truyền tải thì nó mất rất nhiều thời gian. Ví dụ như một đường dây 500 thì thông thường phải mất 3 năm, mà đường dây 220 thì nhanh cũng phải 2 năm. Nhưng mà về đầu tư một cái nhà máy điện mặt trời có công suất 50 MW, thậm chí là 100 MW thì có thể đầu tư trong cái thời gian rất là nhanh, chỉ khoảng 6 tháng thôi. Thế như vậy, cái việc đầu tư phát triển lưới truyền tải thường là nó không theo kịp được với cái tiến độ đầu tư của các cái dự án điện mặt trời. Một mặt nữa là cái việc bổ sung các cái quy hoạch điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh thì là nó tích hợp trong quy hoạch tỉnh, thì nó chưa liên kết được với cái quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.
Tham gia thiết kế quy hoạch điện 7 ngay từ những ngày đầu tiên, cũng như tổng sơ đồ điện 7 điều chỉnh sau này. Ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng Việt Nam cho rằng, việc vỡ quy mô phát triển điện mặt trời vừa qua khó có thể đổ lỗi cho các cơ quan lập quy hoạch điện, bởi vì cho đến lúc trình duyệt quy hoạch điện 7 điều chỉnh vào cuối năm 2015, nhà nước vẫn chưa có cơ chế cụ thể về khuyến khích phát triển điện mặt trời. Ông Đặng Huy Đông, Viện trưởng Viện Quy hoạch và Phát triển, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần xem xét lại việc bùng nổ các dự án điện mặt trời thời gian qua. Phải chăng do cơ chế ưu đãi với mức giá mua 9,35 sen 1 kWh là chưa phù hợp?
Chúng ta ủng hộ cái năng lượng tái tạo. Thế nhưng mà đã đi theo xu hướng thế giới về công nghệ thì cũng phải nắm bắt luôn được là xu hướng thế giới về giá. Đột phá bằng cách là tăng giá lên và bù lỗ cho giá điện thì có gì mà gọi là đột phá. Thế thì phải chăng từ đấy chúng ta đặt câu hỏi trở lại. Là vậy thì cái đấy có đúng hay không? Có nên tiếp tục hay không? Nhà đầu tư không phải họ không biết là không có lưới điện đâu. Họ thừa biết chứ họ lo đồng tiền họ. Nhưng mà vì họ tranh thủ cái giá đấy họ làm bằng được. Xong bây giờ họ quay trở lại. Họ lại bảo là phải làm lưới điện cho người ta. Và họ bảo là làm thiệt hại cho người ta. Vậy thì người ta làm quy hoạch để làm gì? Làm quy hoạch là để cân đối cả cái truyền tải và tất cả các thứ.
Như vậy là sự tắc nghẽn của lưới truyền tải đối với các dự án điện mặt trời xảy ra là điều hoàn toàn có thể lý giải. Theo các chuyên gia năng lượng, cần phải nhìn nhận được rằng cơ chế của nhà nước còn chậm hơn so với nhu cầu và khả năng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Mạnh mẽ hơn, Phó giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Hồng Thục, Viện Nghiên cứu Định cư và Năng lượng Bền vững còn dùng từ dại dột khi nói về phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam thời gian qua.
Bây giờ chúng ta đang mở cái điện mặt trời, nhưng mà chúng ta lại đặt nó ở những cái vùng mà xa thành phố, xa các khu chế xuất. Phát triển chỉ trong một vài năm mà lên 2.000 cái dự án điện của năng lượng tái tạo. Thì đấy là điều quá dại dột của một cái chính sách. Bởi vì người ta chỉ cần là bán điện cho mình với cái giá cao ngất ngưởng, nhưng mà họ không cần tham gia một chút nào vào trong cái hạ tầng của cái năng lượng tái tạo, là cái đường dẫn và những cái hạ tầng khác, rất là đắt tiền. Tức là một cái chiến lược đưa ra chúng ta chỉ tính được cái bề nổi, còn cái tảng băng chìm ở dưới này thì chúng ta không tính đến. Và đấy là một cái bài học, tôi nghĩ là một bài học đau đớn cho cái chuyện phát triển ở Việt Nam.
Không thể phủ nhận tầm quan trọng của các dự án điện từ năng lượng tái tạo. Trong bối cảnh nhiều nguồn điện lớn đang triển khai bị chậm tiến độ, nhất là các nhà máy nhiệt điện than quy mô lớn. Thế nhưng cũng cần phải thấy rằng, muốn có được nguồn điện gió hay mặt trời thì phải nhờ nắng và gió. Thực tế đã chỉ ra, hiện nay công suất điện năng lượng tái tạo đã chiếm khoảng 10% tổng công suất nguồn đặt của hệ thống điện quốc gia, nhưng khả năng huy động được từ nguồn điện này chưa đến 2%. Vì vậy, việc tuân thủ quy hoạch, đảm bảo cân đối các nguồn điện và hệ thống điện luôn có nguồn dự phòng là yêu cầu tiên quyết đặt ra.
Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch điện 7 điều chỉnh không chỉ bị phá vỡ bởi sự phát triển nóng nguồn năng lượng tái tạo vượt xa nhiều lần so với quy hoạch, mà hàng loạt các dự án nhiệt điện công suất lớn hoặc đang chậm tiến độ hoặc không triển khai được theo đúng quy hoạch đã đề ra. Được các chuyên gia chỉ ra là nguyên nhân căn bản dẫn đến nguy cơ thiếu điện từ năm tới và đe dọa đến an toàn an ninh năng lượng quốc gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại câu chuyện này trong chương trình Thời sự ngày mai với phần 2 của loạt bài viết này có nhan đề Vỡ quy hoạch vì tiến độ, nguyên nhân do đâu? Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục với các nội dung đáng chú ý. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội nghị phát triển toàn diện trẻ thơ khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2019. Người đầu tiên tại Việt Nam nhiễm HIV vẫn sống sau 30 năm. Hội nghị chống biến đổi khí hậu COP25 gia tăng sức ép lên các nhà lãnh đạo thế giới phải hành động đủ mạnh để thực hiện hóa thỏa thuận khí hậu Paris. Làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sáng nay, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đề nghị Đoàn Thanh niên phải là lực lượng xung kích đối với công tác phòng chống tham nhũng. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng Đoàn Thanh niên phải là lực lượng xung kích đối với công tác phòng chống tham nhũng. Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị mọi cơ chế quản lý điều hành phải luôn đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước. Ở nơi nào làm công khai, dân chủ, các vấn đề liên quan tới tài sản, tài chính, chi tiêu thì sai phạm không lớn. Đồng thời, cán bộ đoàn, cán bộ đảng viên phải luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện phòng chống tham nhũng. Trung ương đoàn cần có kế hoạch dài hạn, có nhiều giải pháp đồng bộ, huy động lực lượng thanh niên tham gia phòng chống tham nhũng.
Đoàn có 23 triệu thanh niên, trong đó có khoảng 6,4 triệu đoàn viên. Thì đây là lực lượng hết sức là mạnh. Nếu mà đảng, nhà nước vận động tham gia cái công tác phòng chống tham nhũng này thì lực lượng thanh niên là một trong những cái lực lượng cũng là trụ cột ở địa bàn dân cư, ở hộ gia đình tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí.
Ông Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, hoài bão, ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ, thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra giám sát, nhất là trong lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng như chi tiêu ngân sách, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án, công trình.
Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Mạng lưới Phát triển Trẻ thơ Toàn diện tổ chức Hội nghị Phát triển Toàn diện Trẻ thơ khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2019 với chủ đề Tăng cường phối hợp liên ngành nhằm thúc đẩy môi trường nuôi dưỡng an toàn và bền vững cho trẻ thơ. Tới dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đại diện 35 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc 5 châu lục, 44 tổ chức quốc tế, các chuyên gia, các nhà khoa học. Tin của phóng viên Kim Thành.
Trải qua 30 năm thực hiện công ước, Việt Nam đã đạt được những kết quả và tiến bộ trong việc thực hiện các quyền, mang lại cho trẻ em cuộc sống ngày càng tốt hơn. Trẻ em được chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn, các bệnh dịch nguy hiểm được đẩy lùi nhờ hầu hết trẻ em được tiêm chủng. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền trẻ em cũng như thực hiện chính sách tổng thể về chăm sóc toàn diện trẻ em tại Việt Nam vẫn còn những thách thức, khoảng cách giàu nghèo và tình trạng bất bình đẳng về cơ hội phát triển, tình trạng bạo lực xâm hại tình dục trẻ em bị tai nạn thương tích vẫn còn ở mức cao, mạng lưới kết nối điều phối liên tục giữa các ngành các cấp trong cung cấp dịch vụ chăm sóc bảo vệ trẻ em còn chưa thực sự đồng bộ, v.v. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi sự hợp tác chia sẻ kinh nghiệm ngày càng chặt chẽ hơn giữa các quốc gia, cộng đồng, xã hội, các tổ chức, nhà khoa học để mang lại cho trẻ em tuổi thơ tốt đẹp nhất. Do đó, các gia đình, các bà mẹ và ông bố cần học hỏi kiến thức khoa học, dành nhiều hơn nữa thời gian và tình cảm để nuôi dưỡng, giáo dục những đứa con của mình ngày càng tốt hơn. Các bộ, ngành, các tổ chức xã hội phát huy tối đa trách nhiệm và thế mạnh của mình trong việc phối hợp đa ngành, đa lĩnh vực để tạo ra môi trường chăm sóc đầy yêu thương, toàn diện và thân thiện nhất cho mỗi đứa trẻ.
Thưa quý vị, sau 30 năm được phát hiện bệnh, người đầu tiên nhiễm HIV tại Việt Nam hiện nay vẫn còn sống. Đây là thông tin được đề cập tại hội nghị 20 năm điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam do Bộ Y tế tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Văn Hải.
Bệnh nhân HIV đầu tiên trên thế giới được phát hiện vào năm 1959. 31 năm sau, vào tháng 12 năm 1990, Việt Nam ghi nhận ca nhiễm đầu tiên là một phụ nữ bị lây bệnh từ chồng. Hiện nữ bệnh nhân 60 tuổi này đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi có thuốc ARV tại Việt Nam, trong 10 năm đầu, những bệnh nhân đầu tiên chủ yếu được điều trị nhiễm trùng cơ hội và điều trị triệu chứng. Đến nay, nước ta có trên 200.000 người nhiễm HIV còn sống và 100.000 người đã tử vong. Cả nước đang điều trị cho trên 142.000 người nhiễm HIV bằng thuốc kháng virus ARV và đã chuyển sang chi trả thông qua Quỹ Bảo hiểm Y tế được một năm do nguồn thuốc viện trợ đã chấm dứt. Việc mở rộng điều trị thuốc ARV trong 20 năm qua đã dự phòng cho nửa triệu người trước nguy cơ nhiễm HIV và khoảng 150.000 người trước nguy cơ tử vong do AIDS ở nước ta. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030 tại Việt Nam, vẫn còn nhiều thách thức. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế cho biết.
Vẫn còn khoảng 10.000 ca được phát hiện mới trong mỗi một năm. Mà làm sao chỉ trong 10 năm tới thôi, chúng ta muốn chấm dứt dịch AIDS, chúng ta phải giảm từ 10.000 ca này để làm sao phát hiện mỗi một năm chỉ còn có 1.000 ca. Cứ nói đến HIV/AIDS và những cái giai đoạn đầu, chúng ta đều thấy rằng là đó là những cái nhóm nghiện trích ma túy hay là nhóm phụ nữ mại dâm. Và cái chiều hướng nghiện trích ma túy có những cái giai đoạn cứ 10 người phát hiện thì có đến 3-4 người HIV. Tuy nhiên có một cái nhóm mới nổi, đó là nhóm nam quan hệ đồng giới nam, tăng rất nhanh trong cái giai đoạn vừa qua. Những năm đầu chỉ khoảng 2-2,3%, tuy nhiên đến năm 2018 là trên 10%, tức là gấp khoảng 4 lần so với 5 năm trước đây.
Phóng viên Tà Lan đưa tin bắt đầu từ hôm nay đến ngày 6 tháng 12, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2019, TechFest Việt Nam 2019. Đây là sự kiện thường niên lớn nhất dành cho cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam. Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, với chủ đề nguồn lực hội tụ, TechFest Việt Nam 2019 sẽ tập trung tham vấn cho các nhà hoạch định chính sách những vấn đề nhằm thu hút các nguồn nhân lực trong nước, nước ngoài để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thúc đẩy hoạt động của các tổ chức cá nhân trong hệ sinh thái khởi nghiệp diễn ra hiệu quả. Thảo luận về các xu hướng công nghệ trên thế giới, chia sẻ các điển hình khởi nghiệp thành công, chia sẻ kinh nghiệm của các nhà đầu tư, diễn giả, chuyên gia hàng đầu về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đầu tư cho khởi nghiệp.
Năm nay có rất nhiều yếu tố mới và chúng tôi có đặt ra một chủ đề là nguồn lực hội tụ. Ở đây thì trong chủ đề của TechFest năm 2019 nó gồm 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố con người, tức là cái nguồn lực, những cái con người mà có ý tưởng sáng tạo thì là một yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai nó có liên quan đấy là những vấn đề công nghệ, những ý tưởng sáng tạo, những công nghệ mới được đưa vào trong cái phát triển các hệ sinh thái khởi nghiệp và các doanh nghiệp khởi nghiệp. Và thứ ba, nội dung thứ ba của nguồn lực hội tụ đó chính là các cái hoạt động về đầu tư vốn và tài chính cho cái hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta.
Còn tại thành phố Đà Nẵng, sáng nay Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam khai mạc cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 28, kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực châu Á Đà Nẵng năm 2019. Phóng viên Phương Cúc tại miền Trung thông tin.
Cuộc thi thu hút sự tranh tài của khoảng 700 sinh viên công nghệ thông tin truyền thông của Việt Nam và 6 quốc gia là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Indonesia và Myanmar. Sinh viên Trần Phúc Khang, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
đối với em thì em là không phải là người học công nghệ thông tin chính thức á. Việc học công nghệ thông tin thêm thì đầu tiên là đam mê và thứ hai là có thêm kiến thức và kỹ năng để sau này mình đi dạy cho nó tốt. Sau này em vẫn có cái kỹ năng này để giúp cho học sinh của mình.
Cuộc thi này được tổ chức tại trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12 năm 2019. Ban tổ chức sẽ lựa chọn gương mặt vô địch đại diện khu vực dự thi vòng chung kết ICBC toàn cầu dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm 2020 tại Moscow của Nga. Ông Nguyễn Long, Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện cho biết, đây là năm đầu tiên tổ chức cuộc thi lập trình đối kháng theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản. Các thí sinh sẽ được thi trực tuyến trên hệ thống máy tự động.
Bạn nào có chứng chỉ đoạt giải từ vòng khu vực trở lên là những cái chứng chỉ rất có giá trị. Một, đi tìm học bổng đào tạo sau đại học. Hai là chứng chỉ để được tuyển chọn vào những doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu. Không chỉ ở Việt Nam, chúng tôi hy vọng rằng là trong một vài năm tới sẽ có đội tuyển Việt Nam đứng lên nhận giải, mang huy chương về cho Việt Nam để chứng minh với tất cả rằng là Việt Nam chúng ta có thể làm được.
Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thi hành luật báo chí năm 2016. Các đại biểu đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cần có giải pháp về phân cấp quản lý, xử lý vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ báo chí tại địa phương. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng mặc dù luật báo chí năm 2016 đã tạo hành lang pháp lý và các hoạt động liên quan cho báo chí phát triển, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số vướng mắc như luật chưa có quy định về báo in và tạp chí in, gây lúng túng cho cơ quan báo chí khi triển khai quy định báo chí. Luật chỉ quy định về nhà báo và phóng viên thường trú mà chưa quy định về nhiệm vụ quyền hạn của cộng tác viên. Trong thực tế, đội ngũ này ở văn phòng đại diện các địa phương khá nhiều. Đề nghị nghiên cứu, đề xuất ban hành bổ sung chế tài xử lý đối với các vi phạm trong hoạt động báo chí, đặc biệt đối với các vấn đề khai thác thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, không kiểm chứng để đăng tải bình luận trên báo chí và gây bức xúc trong dư luận. Ông Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho rằng cần có giải pháp về phân cấp quản lý, xử lý vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ báo chí.
Khi các cơ quan báo chí trung ương, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cơ quan báo trung ương có hoạt động nghiệp vụ báo chí phát sinh vi phạm tại địa phương thì Sở Thông tin và Truyền thông không chủ động được trong việc xử lý theo thẩm quyền được giao. Trong khi đó, thông tin báo chí nhanh nhạy, nếu đăng tải những thông tin không đúng sự thật được phát hiện mà không được xử lý kịp thời sẽ có thể trở thành điểm nóng bức xúc dư luận. Tôi đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông sớm có giải pháp tăng cường quản lý, phân cấp cho địa phương, triển khai công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tôn chỉ mục đích, giấy phép hoạt động của các cơ quan báo chí, chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú tại các thành phố.
Ban từ thiện Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức chương trình từ thiện mang đông ấm về bản Hà Giang, tổng trị giá hàng hóa và tiền mặt gần 1 tỷ đồng. Phóng viên Nguyễn Trung thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
Hàng trăm xuất quà của Phật tử, các nhà hảo tâm thông qua Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh bao gồm quần áo mùa đông, lương thực, thực phẩm, sách vở đã được chuyển đến người dân và học sinh xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn và Mậu Long, huyện Yên Minh. Đại diện lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh và các thành viên trong đoàn cũng trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách, gia đình nghèo. Tổng giá trị hàng hóa và tiền mặt gần 1 tỷ đồng. Anh Thào Mí Xính, người dân thôn Hà Đạt, xã Mậu Long, huyện Yên Minh nói:
món quà này thì phải nói là một cái món quà vô cùng ý nghĩa. Mùa đông về rồi thì giá rét thì có cái áo ấm về cho bà con, với lại các cháu học sinh thì cũng rất là mừng.
Gần 40 Phật tử và các nhà hảo tâm đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lần đầu tiên đến với Hà Giang thực sự xúc động và muốn có nhiều hoạt động từ thiện hơn để sẻ chia với người dân nơi địa đầu Tổ quốc còn lắm khó khăn. Hòa Thượng Thích Thanh Lịch, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cho biết:
qua cái cuộc đi hôm nay, qua cái sự trải nghiệm này và chúng ta thấy được cuộc sống của những người dân nơi đây và đặc biệt là những em học sinh bước chân lên trường thấy còn thiếu thốn rất nhiều và đặc biệt là về cái thực phẩm cho những học sinh cũng như những người dân thì qua cái chuyện chúng ta đã làm đợt này thì chúng ta sẽ cố gắng để trong những năm tới và cũng rất mong trên tinh thần này có rất nhiều người chung tay góp sức để chung cái mùa đông với vùng cao, vùng Đông Bắc của Tổ quốc.
Liên quan đến vụ việc xe đưa đón làm rơi hai học sinh xuống đường khi xe đang chạy xảy ra tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện tài xế sử dụng giấy phép lái xe giả. Tài xế Cao Tuấn Việt, 48 tuổi, ngụ ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, khai sử dụng giấy phép lái xe giả được mua với giá 3 triệu rưỡi. Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cũng xác định xe 16 chỗ chở học sinh biển kiểm soát 60V8429 do ông Việt điều khiển chở học sinh đã hết hạn kiểm định từ ngày 16 tháng 11. Chiếc xe này cũng không nằm trong danh mục xe hợp đồng được đưa đón học sinh. Nghèo đói, dịch bệnh, tình trạng di cư mà nguyên nhân xuất phát do biến đổi khí hậu đã được nêu bật tại Hội nghị chống biến đổi khí hậu ở Madrid, Tây Ban Nha. Nhiều tổ chức đã trình báo cáo lên hội nghị chứng minh những rủi ro này nhằm gia tăng sức ép lên các nhà lãnh đạo thế giới phải hành động đủ mạnh để thực hiện hóa thỏa thuận khí hậu Paris. Biên tập viên Trần Nga tổng hợp thông tin.
Tổ chức Y tế Thế giới công bố báo cáo khẳng định con người đang phải trả giá bằng chính sức khỏe tính mạng của mình do thất bại trong việc kiểm soát tình trạng nóng dần lên của trái đất. Bà Maria Neiza, quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới, phát biểu khá gay gắt. Lá phổi của mỗi người dân đang phải trả giá vì thế giới chưa hành động đủ. Tại phiên thảo luận hôm qua, các tổ chức, nhà hoạt động môi trường đã dẫn chứng về sự gia tăng số người nhập viện vì hít phải khói độc trong các vụ cháy rừng ở Australia. Tiến sĩ Campbell Landrum, chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, nhấn mạnh.
Tổ chức Y tế Thế giới coi biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe trong thế kỷ 21. Nếu chúng ta không cắt giảm khí thải carbon, thì chúng ta sẽ tiếp tục hủy hoại nguồn cung thực phẩm, nguồn cung cấp nước, chất lượng không khí và hủy hoại mọi thứ mà chúng ta cần để duy trì sức khỏe tốt.
Mặc dù sức khỏe của con người đang phải trả giá vì khí hậu, nhưng các nguồn quỹ khí hậu mới dành chưa đầy 1% tài chính cho lĩnh vực sức khỏe. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính đến năm 2030, biến đổi khí hậu và các hậu quả của nó sẽ gây ra ít nhất 250.000 ca tử vong mỗi năm, cùng với 7 triệu người mỗi năm sẽ chết vì ô nhiễm không khí ở trong nhà lẫn ngoài trời. Báo cáo đánh giá hàng năm về khí hậu trái đất do Tổ chức Khí tượng Thế giới thực hiện cũng cho biết, thập niên 2010-2020 chắc chắn là nóng nhất trong lịch sử.
Còn tại Zimbabwe, khoảng một nửa dân số quốc gia này đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng trong bối cảnh nền kinh tế suy sụp và tình trạng hạn hán tồi tệ do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đây là cảnh báo của chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc. Và chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết, tổ chức này có kế hoạch chuyển 240.000 tấn lương thực tới hơn 4 triệu người dân Zimbabwe đang cần cứu trợ khẩn cấp. Giám đốc điều hành của chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc David Beasley nhấn mạnh, với lượng mưa ít ỏi được dự báo sẽ xuất hiện trước vụ thu hoạch vào tháng 4, mức độ của nạn đói Zimbabwe càng trở nên tồi tệ hơn. Tình trạng nghèo đói đã khiến cho nạn suy dinh dưỡng ở nước này tăng đột biến, trong đó phụ nữ và trẻ em là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã trục xuất 5 tay súng quốc tịch Đức bị tình nghi là những tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Việc trục xuất những đối tượng này diễn ra sau khi Ankara tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng người quốc ở miền Bắc Syria hồi tháng 10 vừa qua. Nguồn tin từ Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết những tay súng này đã bị trục xuất về nước trong cùng một ngày. Và cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chỉ trích việc các nước phương Tây đã từ chối tiếp nhận các công dân đã rời bỏ đất nước để gia nhập IS ở Syria và Iraq bằng các tước quốc tịch của những phần tử này. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng những quốc gia có công dân gia nhập IS phải chịu trách nhiệm về công dân của chính họ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và nhật ký SEA Games 30.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 14 tháng 12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.159 đồng, tăng 3 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.175 đồng, giảm 25 đồng và bán ra 23.801 đồng, giảm 1 đồng.
Giá vàng thế giới ngày hôm nay đang trên đà tăng mạnh do nhu cầu trú ẩn an toàn khi thị trường chứng khoán Mỹ bị bán tháo hôm qua. Thứ ba ngày 3 tháng 12, trên thị trường Việt Nam, tính đến 8 giờ 30 sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 41.300.000 đồng mua vào, bán ra ở mức 41.530.000 đồng, tăng 80.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 90.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết trước. Giá vàng dòng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết mua vào 41.430.000 đồng và bán ra là 41.880.000 đồng.
Xin chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch sáng nay, bên bán tiếp tục chiếm ưu thế. Mặc dù vậy, thị trường cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể của dòng tiền bắt đáy. Diễn biến hồi phục dự báo có thể xuất hiện trong một vài phiên tới khi chỉ số đã giảm về gần vùng hỗ trợ mạnh 940 đến 950 điểm. Tuy nhiên, thị trường sẽ khó bứt phá mạnh trong bối cảnh tâm lý thận trọng đang ở mức cao. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ ở thời điểm hiện tại.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, thương vụ sáp nhập hai công ty thành viên của tập đoàn Vingroup là VinCommerce và VinEco vào công ty hàng tiêu dùng Masan, thành viên của tập đoàn Masan đang gây chú ý trên thị trường. Theo đó, VinCommerce và VinEco và Masan Consumer sẽ sáp nhập thành tập đoàn hàng tiêu dùng bán lẻ. Masan Group sẽ nắm quyền kiểm soát hoạt động. Vingroup là cổ đông. Có thể thấy điều gì qua câu chuyện sáp nhập này, tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vingroup có mục tiêu lớn là phải dồn lực hơn là bán lẻ. Còn với Masan, Vinmart là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược hàng tiêu dùng. Do vậy, thỏa thuận này được đánh giá là bước ngoặt với cả Vingroup và Masan, bởi lợi ích và toan tính phía sau thương vụ. Vingroup sẽ có nguồn để tập trung vào những mảng kinh doanh chiến lược, trong khi Masan sẽ được mảnh ghép quan trọng để xây dựng đế chế hàng tiêu dùng bán lẻ. Nhiều năm liền đánh đổi lợi nhuận lấy quy mô, ở giai đoạn mà Vinmart đang dần chiếm lĩnh được thị trường thì Vingroup rút lui. Quyết định tưởng chừng khó hiểu nhưng nếu xem xét kỹ lưỡng thì thương vụ này mang khía cạnh tích cực hơn là tiêu cực cho Vingroup. Thứ nhất, mảng bán lẻ là mảnh ghép lớn trong hệ sinh thái của Vingroup, bổ trợ cho các lĩnh vực khác, đặc biệt là bất động sản, nhưng bản thân hệ sinh thái trong mảng bán lẻ lại không quá lớn. Ngoài hệ thống VinEco, Vingroup không tham gia quá sâu vào lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng, dù trước đó mì tôm từng là thời điểm khởi đầu của tập đoàn. Trong khi đó, Masan với nền tảng hàng tiêu dùng nhanh là lĩnh vực lõi sẽ khai thác và tận dụng tốt hơn hệ sinh thái bán lẻ mà Vingroup đã xây dựng. Theo như thỏa thuận hai bên, Vingroup không chia sẻ về tỷ lệ sở hữu của tập đoàn này trong công ty mới, nhưng cho biết sẽ vẫn là cổ đông. Điều này cũng có nghĩa hệ thống Vinmart dù không còn do Vingroup nắm quyền kiểm soát, vẫn sẽ hỗ trợ cho hệ sinh thái bất động sản, lĩnh vực lõi của tập đoàn. Bản thân lĩnh vực bán lẻ cũng không liên quan quá nhiều đến mảng hoạt động sản xuất, công nghệ, trọng tâm mới của Vingroup. Lý do thứ hai, mảng ý nghĩa quan trọng hơn là Vingroup có thể tập trung nguồn lực cho những mảng kinh doanh chiến lược khác. Khác với Vingroup, ngoại trừ khoáng sản, các hoạt động lõi còn lại của Masan đều xoay quanh bán lẻ. Và Vinmart có thể là mảnh ghép quan trọng cho tham vọng trở thành đế chế trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, bán lẻ của tập đoàn này. Trong báo cáo thường niên năm 2018, ban lãnh đạo Masan nhấn mạnh chiến lược tiếp theo là kết nối những lĩnh vực kinh doanh với hệ sinh thái, đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người tiêu dùng. Định hướng của chiến lược này là triển khai cửa hàng một điểm đến, nơi giải quyết tất cả các vấn đề của khách hàng, từ tài chính, thịt, thực phẩm và đồ uống đến chăm sóc sức khỏe. Với hệ thống quy mô lớn của Vinmart, thương vụ này có thể giúp tham vọng của Masan được đẩy nhanh hơn. Bên cạnh đó, sở hữu hệ thống Vinmart có thể còn có lời giải cho bài toán cạnh tranh trong tương lai với những đại gia như Amazon hay Alibaba.
Nhật ký SEA Games 30.
Nhật ký SEA Games 30.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn thể thao Việt Nam có mặt ở 18 môn trong ngày thi đấu hôm nay và dự kiến sẽ có nhiều tin vui trong buổi chiều ở các môn thể dục dụng cụ, đấu kiếm, quyền anh, muay, cử tạ và pencastilat. Còn sáng nay, tâm điểm chú ý là các tấm vé dự ở chung kết tranh huy chương vàng ở hai môn bơi và quần vợt. Đội tuyển bơi Việt Nam có một buổi sáng thi đấu thành công khi góp mặt ở tất cả các nội dung chung kết vào buổi chiều. Trong đó, Nguyễn Thị Ánh Viên dễ dàng có được hai suất dự chung kết các nội dung 200m hỗn hợp và 200m bơi bướm. Nguyễn Diệp Phương Trâm vào chung kết nội dung 100m tự do nữ. Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Kim Sơn vượt qua vòng loại 400m tự do nam. Lê Nguyễn Pôn vào chung kết 100m ngửa nam. Tại môn quần vợt, các trận đấu đã trở lại sau một ngày bị hoãn vì mưa bão. Hạt giống số 3 đơn nam Lý Hoàng Nam thắng 6-2, 6-3 trước Hao Yuan của Singapore để góp mặt ở vòng bán kết. Hạt giống số 1 nội dung đơn nam Daniel Cao Nguyễn cũng vào bán kết khi vượt qua Christian Didier của Malaysia sau hai set với các tỷ số 6-3, 6-0. Người hâm mộ đang mong chờ trận chung kết giữa Hoàng Nam và Daniel Cao Nguyễn để chắc chắn cầm được tấm huy chương vàng đầu tiên cho quần vợt Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Ngoài ra ở nội dung đơn nữ, Savannah Lý Nguyễn đã thắng 2-0 trước đối thủ người Indonesia để giành vé vào chung kết đơn nữ. Cũng trong sáng nay ở môn cầu mây, nội dung đồng đội nam, đội Việt Nam thắng đội Campuchia với tỷ số 3-0, có đó tạm dẫn đầu bảng với 2 chiến thắng. Trên bảng tổng sắp huy chương tính đến 12 giờ trưa nay, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đứng thứ 2 với 23 huy chương vàng, 27 huy chương bạc và 25 huy chương đồng. Còn trong tối qua, đội tuyển U22 Việt Nam đã thắng 1-0 trước U22 Singapore ở lượt trận thứ 4 bảng B môn bóng đá nam. Tuy vậy, sau trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh rằng toàn đội phải sớm quên đi chiến thắng trước U22 Singapore để tập trung cho trận đấu quyết định với U22 Thái Lan. Phản ánh của phóng viên Khuất Tú từ Philippines.
Thắng chung cuộc 1-0, U22 Việt Nam duy trì ngôi đầu bảng B với 12 điểm tuyệt đối, đồng thời tái lập khoảng cách 3 điểm với U22 Thái Lan và U22 Indonesia. Khi ở các trận đấu còn lại, Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước Lào, trong khi U22 Indonesia vừa lên ngôi nhì bảng khi đánh bại U22 Brunei với tỷ số đậm 8-0. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông đánh giá cao huấn luyện viên Phan Giamet cùng đội tuyển U22 Singapore khi đã có được một trận đấu tốt và thi đấu đầy quyết tâm. Trận đấu ngày hôm nay vô cùng khó khăn với U22 Việt Nam và chúng tôi đã phải chờ đến phút cuối cùng mới có được chiến thắng. Hiệp 1 đã diễn ra rất khó khăn khi chúng tôi không tổ chức được các đợt tấn công đủ tốt. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn dặn các cầu thủ là phải bình tĩnh và tập trung thi đấu trong những phút còn lại. Chúng tôi muốn ghi bàn sớm và giành chiến thắng nhanh gọn trước U22 Singapore. Những đối thủ của chúng tôi đã chơi một trận đấu xuất sắc. Ở trận tới gặp Thái Lan, cũng là đối thủ lớn nhất của U22 Việt Nam. Chúng tôi sẽ thi đấu hết mình ở trận đấu cuối này. Trong khi đó, huấn luyện viên Phan Di của U22 Singapore chia sẻ. Dù thất bại là buồn, nhưng tôi đánh giá cao các học trò của mình. Tôi xin được gửi lời khen ngợi tới U22 Việt Nam. Họ đã chơi rất tốt trong trận này. Dù thua, nhưng trận này là trận đấu tốt nhất của U22 Singapore.
Phút 23 của trận đấu tối qua, Quang Hải buộc phải rời sân sau pha va chạm với trung vệ đội trưởng Ifan Fandiamat bên phía U22 Singapore. Tình trạng chấn thương của Quang Hải ra sao? Đó là câu hỏi mà người hâm mộ Việt Nam rất muốn được biết. Sáng nay, trong khi các cầu thủ U22 Việt Nam ra sân tập luyện, thì Quang Hải đã được đưa đi bệnh viện để xác định tình trạng chấn thương. Phản ánh của phóng viên Việt Anh từ Philippines.
Buổi tập kéo dài gần một tiếng trên sân Rizal Memorial sáng nay chỉ có sự tham gia của những cầu thủ không ra sân tối qua. Các cầu thủ đã thi đấu với Singapore ở lại khách sạn hồi phục. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng vắng mặt và những trợ lý của ông hỗ trợ nhóm cầu thủ Huỳnh Tấn Sinh, Hồ Tấn Tài, Trương Văn Thái Quý, Bùi Tiến Dũng khởi động chơi bóng ma và tập các bài phối hợp tam giác phạm vi hẹp. Trong khi đó, Tiến Dũng và Văn Biểu tập luyện với huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Thế Anh. Cũng trong sáng nay, bác sĩ của đội tuyển đã đưa Quang Hải đi bệnh viện để kiểm tra chấn thương gặp phải ở trận đấu ngày hôm qua, nhưng gần như chắc chắn anh sẽ vắng mặt trong cuộc so tài với U22 Thái Lan. Về khả năng Quang Hải không thể ra sân và ảnh hưởng tới lối chơi của đội, tuyển thủ Đoàn Văn Hậu cho rằng
đội và huấn luyện viên xây dựng một lối đá tập thể, còn thiếu vắng Hải đó cũng là một cái mất mát rất là lớn, nhưng mà toàn đội sẽ cố gắng sẽ có người thay thế vị trí của Hải.
Văn Hậu cũng tin tưởng chiến thắng trước U22 Singapore dù khó khăn nhưng sẽ giúp toàn đội có thêm động lực khi gặp U22 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.
Chiến thắng làm cho bọn em có tinh thần cao hơn, vượt qua được chiến thắng rất là mệt mỏi, cơ thể và các cầu thủ rất là mệt mỏi. Em nghĩ là toàn đội vượt qua chiến thắng ngày hôm nay và sẽ cố gắng lấy tinh thần và sẽ quyết tâm thi đấu trận đấu cuối cùng của vòng bảng với Thái Lan.
Để chuẩn bị cho trận đấu này, sáng mai tuyển U22 Việt Nam di chuyển sớm xuống Binan để các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi tại khách sạn do Liên đoàn bóng đá Việt Nam thuê riêng gần sân vận động trước khi vào thi đấu buổi chiều.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ ít mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm trời rét. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, đêm trời rét. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, chiều nắng, đêm không mưa. Phía Nam nhiều mây, có mưa rào vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét. Nhiệt độ từ 12 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa rào vài nơi, phía Nam có mây, chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Tây Nguyên có mây, chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Nam Bộ có mây, chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió đông bắc đến bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Riêng vùng biển phía đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.